bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng 3 dương lịch 2017, tức mùng 6 tháng 2 âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về chuyến đi điều tra nhân quyền tại Việt Nam của phái đoàn Quốc hội châu Âu.
Phái đoàn Quốc hội châu Âu viếng thăm Việt Nam và chỉ trích tình trạng nhân quyền tại đây. Phái đoàn Quốc hội châu Âu đến Việt Nam từ ngày 20 đến 24 tháng 2 này đã mở cuộc họp báo chiều ngày 23 tại Hà Nội, chỉ trích những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam trên các lĩnh vực xã hội và chính trị, kể cả vấn đề tự do ngôn luận và lập hội, cũng như tự do tôn giáo hay tín ngưỡng và tự do báo chí. Phái đoàn cũng cho biết đã bị ngăn cản không cho thăm viếng các tù nhân vì lương thực, các cộng đồng tôn giáo không được nhà nước thừa nhận. Một số nhà báo, bloggers, nhà hoạt động nhân quyền và xã hội dân sự đã bị sách nhiễu, đàn áp nhằm ngăn cấm gặp gỡ phái đoàn.
Phái đoàn dân biểu Quốc hội châu Âu thuộc phân ban nhân quyền viếng thăm Việt Nam lần này do dân biểu người Ý Pier Antonio Panzari, trưởng ban nhân quyền Quốc hội châu Âu dẫn đầu, cùng các dân biểu Lars Adaktusson, người Thụy Điển, và Adam Kosa, người Hung Gia Lợi, đảng Bình Dân châu Âu, bà Soraya Post, người Thụy Điển, và David Martin, người Anh, Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ, và bà Beatrice Becerra, người Tây Ban Nha, Liên minh Tự do và Dân chủ châu Âu. Mục tiêu chuyến viếng thăm nhằm điều tra tình trạng nhân quyền vào lúc Liên Âu Việt Nam đang tiến hành việc phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch được thông qua hồi tháng 12 năm 2015.
Tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ Năm, ông Panzeri cho biết tình trạng đàn áp tự do ngôn luận, thiếu sự minh bạch trong hệ thống pháp lý và giới hạn nhân quyền là những trở ngại cho việc phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam. Chúng tôi cần thấy sự cải thiện nhân quyền và các quyền xã hội, ông tuyên bố. Thế nhưng chúng tôi không thấy sự cải thiện trong chuyến viếng thăm này. Chúng tôi đã nói với nhà cầm quyền Việt Nam rằng thật là điều khó khăn cho việc phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch trong tình trạng hiện hữu.
Dân biểu Lars Adaktusson cho biết, phái đoàn đã nói lên sự quan tâm về tình trạng báo chí trong quốc gia độc đảng như Việt Nam. Chúng tôi đã nói rõ rằng tự do báo chí là một trong những lĩnh vực mà chính quyền Việt Nam cần cải thiện hơn cả. Về phương diện tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, phái đoàn tuyên bố trong cuộc họp báo rằng chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền chấm dứt những cuộc đàn áp tôn giáo và bảo đảm luật tôn giáo mới thông qua hồi tháng 11 năm 2016, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về tự do tôn giáo. Chúng tôi biểu tỏ sự quan ngại về việc đăng ký dưới nhãn hiệu Mặt trận Tổ quốc là bóp chết tính độc lập của tôn giáo đối với thể chế chính trị.
Trả lời phỏng vấn tại Hà Nội của phóng viên Ỷ Lan trên Đài Á Châu Tự Do, hai nữ dân biểu Quốc hội châu Âu Beatrice Becerra và Soraya Post tố cáo công an sách nhiễu các xã hội dân sự trong chuyến viếng thăm. Bà Becerra nói, chúng tôi đã gặp gỡ một số tổ chức xã hội dân sự khi tới Hà Nội hôm thứ Hai. Trong cuộc gặp gỡ lại hôm nay thứ Năm,
Họ cho biết đã bị theo dõi, hăm dọa và sách nhiễu. Hôm nay, chúng tôi cũng gặp Bộ Công an. Tôi muốn gọi cuộc gặp gỡ này là lịch sử. Qua đó chúng tôi đã biểu tỏ rõ ràng sự quan tâm tha thiết của chúng tôi trước các sách nhiễu đối với xã hội dân sự. Trước khi đến Việt Nam, phái đoàn đã có văn thư yêu cầu được gặp thăm luật sư Nguyễn Văn Đài tại Hà Nội và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Sài Gòn, đồng thời gặp gỡ các thành viên thuộc cộng đồng tôn giáo không được nhà nước công nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng bà Bessara cho biết các yêu cầu này không được thỏa mãn. Bà nói, chúng tôi chỉ được gặp ban tôn giáo chính phủ và không được gặp bất cứ tù nhân nào. Chính quyền Việt Nam bảo rằng việc gặp gỡ các tù nhân khi đang còn điều tra là bất hợp pháp. Nhưng chúng tôi đã cực lực bày tỏ sự quan tâm của chúng tôi về sự thăm viếng tù nhân và nói rõ nỗi mong chờ của chúng tôi là Việt Nam phải tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế trong việc cư xử tù nhân, bởi vì các tiêu chuẩn quốc tế là nền tảng cho mọi hiệp ước quốc tế. Bà nói tiếp, chúng tôi đang trong tiến trình phê chuẩn hiệp ước tự do mậu dịch Liên Âu Việt Nam và ở châu Âu đang có sự chống đối mạnh mẽ hiệp ước này. Chúng tôi sẽ gặp khó khăn cho việc phê chuẩn nếu không có một thông điệp dứt khoát, rõ ràng và cụ thể từ Việt Nam về lộ đồ thực hiện trước hoàn cảnh hiện nay.
Về tình trạng nhân quyền, bà dân biểu Soraya Post cho biết mọi điều kiện đều rất xấu. Chúng tôi yêu cầu được gặp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đang bị quản chế nhiều năm trời nhưng không được phép. Chính quyền nói rằng ngài ở Sài Gòn quá xa cho việc di chuyển. Chúng tôi cũng không được phép gặp các thành viên thuộc các tổ chức tôn giáo độc lập. Những người được gặp chúng tôi nói rằng họ được tự do và độc lập mà theo họ là nhờ có luật tôn giáo mới. Nhưng những nhóm này đã đăng ký với nhà nước nên chúng tôi biết nhờ có ô dù chính trị mà họ được tự do hoạt động. Bà Post cũng cho biết phái đoàn rất lo âu cho khái niệm mơ hồ của Việt Nam về an ninh quốc gia. Chúng tôi có hỏi Bộ Công an khái niệm ấy có nghĩa gì? Theo chúng tôi, những cuộc biểu tình hay các bloggers không thể xem như xâm phạm an ninh quốc gia. Bà cũng cho biết phái đoàn đã cung cấp cho chính quyền Việt Nam một danh sách tù nhân vì chính kiến đang bị giam giữ hiện nay gồm những bloggers, người hoạt động nhân quyền và người bảo vệ môi sinh và yêu cầu Việt Nam trả tự do cho họ tức khắc và vô điều kiện.
Một tuần lễ trước khi phái đoàn lên đường đi Việt Nam, Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam đã đến Quốc hội châu Âu tại thủ đô Brussels để gặp gỡ và cung cấp cho phái đoàn các tài liệu đàn áp nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Phái đoàn Quốc hội châu Âu cũng đã tổ chức hai cuộc gặp gỡ, một với các tổ chức phi chính phủ và một với Đại sứ Hà Nội, để lắng nghe các nhân chứng Việt Nam trình bày thảm trạng nhân quyền và tôn giáo, hoặc phân tích các bộ luật mới vừa thông qua mà mục tiêu không gì khác hơn là kiểm soát và hạn chế các quyền tự do được bảo đảm trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia ký kết từ năm 1982 nhưng chưa hề tuân thủ hay thực hiện.
Tiếp theo, xin mời quý khán giả nghe phóng viên Ý Lan của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn hai dân biểu Quốc hội châu Âu trong chuyến đi điều tra nhân quyền này.
Từ ngày 20 đến 24 tháng 2, một phái đoàn dân biểu Quốc hội châu Âu thuộc Ủy ban Nhân quyền viếng thăm Việt Nam do dân biểu Pierre Antonio Panzeri, trưởng ban Nhân quyền Quốc hội châu Âu dẫn đầu, cùng các dân biểu Lars Adaktusson và Adam Kosa, đảng Bình dân châu Âu, Soraya Post và David Martin, Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ, và Beatrice Becerra, Liên minh Tự do và Dân chủ châu Âu. Bài viết do Lan Hương và Hòa Ái chuyển âm.
Mục tiêu chuyến viếng thăm là điều tra tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong quá trình phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam. Phái đoàn đã gặp Quốc hội Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, cũng như một số tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự. Được biết, trước khi rời thủ đô Brussels, phái đoàn đã có thư yêu cầu được gặp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Xin mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn tại Hà Nội với hai dân biểu Quốc hội châu Âu là bà Beatrice Becerra và bà Soraya Post qua đường dây viện liên về chuyến viếng thăm Việt Nam nói trên. Xin chào bà dân biểu Beatrice Becerra. Xin bà vui lòng cho biết cảm tưởng về chuyến viếng thăm Việt Nam.
We have had the chance to meet many representatives of the government. Chúng tôi đã gặp gỡ nhiều viên chức chính quyền Việt Nam, một số nhà hoạt động nhân quyền và một số tổ chức xã hội dân sự. Chúng tôi nhận ra rằng Việt Nam đang lâm phải tình trạng khó khăn vì đang tìm hướng cải cách pháp quyền nhưng vấp phải hố sâu chia cách giữa thông qua và thực hiện luật lệ. Theo quan điểm của chúng tôi, nhìn từ khía cạnh Việt Nam đang đạt sự tiến bộ kinh tế và xã hội để duy trì và hoàn thành sự phát triển, điều quan trọng sống còn của Việt Nam là cởi mở và tôn trọng nhân quyền, kể cả quyền chính trị, đặc biệt tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo và tín ngưỡng.
Bà đã cho chúng tôi biết trong chuyến viếng thăm này, phái đoàn Quốc hội châu Âu đã yêu cầu được gặp gỡ các tù nhân vì lương thực tại Hà Nội, cũng như các thành viên thuộc cộng đồng tôn giáo không được nhà nước thừa nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Điều này có xảy ra không?
Không, chúng tôi chỉ được gặp ban tôn giáo chính phủ và không được gặp bất cứ tù nhân nào. Chính quyền Việt Nam bảo rằng việc gặp gỡ các tù nhân khi đang còn điều tra là bất hợp pháp, nhưng chúng tôi đã cực lực bày tỏ sự quan tâm của chúng tôi về sự viếng thăm tù nhân và nói rõ nỗi mong chờ của chúng tôi là Việt Nam phải tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế trong việc cư xử tù nhân. Chúng tôi biết rõ nhiều trường hợp cá nhân không được chăm sóc y tế và gia đình không được thăm nuôi, nhiều tù nhân bị biệt giam quá lâu, có khi lên tới 24 tháng. Chúng tôi nhấn mạnh việc tiêu chuẩn quốc tế phải được áp dụng, bởi vì các tiêu chuẩn quốc tế là nền tảng cho mọi hiệp ước quốc tế. Chúng tôi đang trong tiến trình phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam và ở châu Âu đang có sự chống đối mạnh mẽ hiệp ước này. Chúng tôi sẽ gặp khó khăn cho việc phê chuẩn nếu không có một thông điệp dứt khoát, rõ ràng và cụ thể từ Việt Nam về lộ đồ thực hiện trước hoàn cảnh hiện nay. Chúng tôi được biết là luật lập hội đã bị trì hoãn và văn kiện bị bác bỏ. Điều này sẽ ảnh hưởng đủ thứ cho các cuộc tập họp ôn hòa và các cuộc hội họp. Chúng tôi nghĩ rằng đây là điều chính quyền phải nhanh chóng giải quyết.
Như vậy, phái đoàn Quốc hội châu Âu sẽ đặt vấn đề cải thiện nhân quyền như một điều kiện cho việc phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam không?
Chính quyền Việt Nam biết rất rõ nhân quyền vô cùng quan trọng đối với Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam. Điều 15 của Hiệp ước chứa đựng yêu sách cho việc duy trì phát triển và cai trị hoàn hảo, còn có cả điều quy định về nhân quyền. Tôi muốn nói thêm rằng, chúng tôi đã biểu tỏ mạnh mẽ sự quan tâm của chúng tôi trước các sách nhiễu đối với người hoạt động nhân quyền, cũng như đối với các tổ chức xã hội dân sự xảy ra trong thời gian phái đoàn chúng tôi viếng thăm. Chúng tôi đã gặp gỡ một số tổ chức xã hội dân sự khi tới Hà Nội hôm thứ Hai. Trong cuộc gặp gỡ lại hôm nay, họ cho biết đã bị theo dõi, hăm dọa và sách nhiễu. Hôm nay chúng tôi gặp gỡ Bộ Công an, tôi muốn gọi cuộc gặp gỡ này là lịch sử. Qua đó chúng tôi đã biểu tỏ rõ ràng sự quan tâm tha thiết của chúng tôi trước các sách nhiễu đối với xã hội dân sự.
Về cảm tưởng chuyến đi, thì nữ dân biểu Quốc hội châu Âu Soria Post, người Thụy Điển, cho biết.
Mọi điều kiện đều rất xấu, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã gửi lại thông điệp về những điều Việt Nam cần thực hiện. Chiều hôm nay, chúng tôi gặp các tổ chức phi chính phủ. Họ cho chúng tôi biết họ đã bị sách nhiễu và hăm dọa, ngăn cản đến gặp chúng tôi. Họ bao gồm các nhà báo, người hoạt động nhân quyền và tổ chức xã hội nhân sự. Chúng tôi yêu cầu được gặp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, đang bị quản chế nhiều năm trời, nhưng không được phép. Chính quyền nói rằng, Ngài ở Sài Gòn, quá xa cho việc di chuyển. Chúng tôi cũng không được phép gặp các thành viên thuộc các tổ chức tôn giáo độc lập. Những người được gặp nói với chúng tôi rằng họ được tự do và độc lập, mà theo họ là nhờ có luật tôn giáo mới. Nhưng những nhóm này đã đăng ký với nhà nước, nên chúng tôi biết nhờ có ô dù chính trị mà họ được tự do hoạt động.
Phái đoàn Quốc hội châu Âu có được tự do di chuyển không?
Trong tất cả cuộc gặp gỡ chúng tôi được xe chở đi, với công an chạy dẫn đường phía trước. Khi vào các nơi gặp gỡ, chúng tôi phải trao điện thoại cầm tay để nhân viên bỏ vào hộp cất giữ. Chúng tôi rất lo âu cho khái niệm an ninh quốc gia. Chúng tôi có hỏi Bộ Công an khái niệm ấy có nghĩa gì? Theo chúng tôi, những cuộc biểu tình hay các blogger không thể xem như hăm dọa an ninh quốc gia. Chúng tôi cũng cung cấp cho họ một danh sách và yêu cầu trả tự do tất cả tù nhân vì chính kiến đang bị giam giữ hiện nay, kể cả những blogger người hoạt động nhân quyền và người bảo vệ môi sinh.
Xin cảm ơn bà Soria Post, Y Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Nhân chuyến đi này, các thành viên ân xá quốc tế Hoa Kỳ đã gửi 70 thư kiến nghị yêu cầu áp lực Hà Nội trả tự do cho Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ.
Nhóm ân xá quốc tế Hoa Kỳ gửi trưởng phái đoàn Quốc hội Âu Châu đi Việt Nam điều tra nhân quyền, 70 thư kiến nghị trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Để góp tiếng với Quốc hội châu Âu trong chuyến đi điều tra nhân quyền Việt Nam từ ngày 20 đến 24 tháng 2 vừa qua, ân xá quốc tế tại thành phố Boston, Hoa Kỳ đã mở cuộc vận động kêu gọi viết thư kiến nghị ông Pierre Antonio Panzeri, trưởng phái đoàn Quốc hội châu Âu, yêu cầu gây áp lực với nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hiện bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Ông Alvin Jacobson, trưởng nhóm ân xá quốc tế phát động chiến dịch kiến nghị này, đã cho Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam biết, ông đã gửi 70 kiến nghị sang ông Panzeri, Chủ tịch Phân ban Nhân quyền Quốc hội châu Âu, và cũng là trưởng phái đoàn đi Việt Nam trước ngày phái đoàn rời thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ. Ân xá quốc tế Hoa Kỳ nhận định Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là người biểu trưng cho những gì cao quý nhất của nhân quyền, nên thư kiến nghị kêu gọi cho tự do tôn giáo thoát khỏi sự kiềm chế của chính quyền, và trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Đức Tăng Thống. Thế mà Đức Tăng Thống lại bị tù đày hàng bao nhiêu năm trường, hiện nay vừa bị quản chế, vừa bị đàn áp bởi niềm tin tôn giáo và chính kiến, bị kiểm soát và theo dõi mọi liên hệ với bên ngoài, bị giới hạn chăm sóc thuốc men. Dù vậy, Đức Tăng Thống vẫn là biểu tượng quốc tế gợi hứng cho tự do tôn giáo và tinh thần bất bạo động. Nhóm 56 của Ân xá quốc tế Hoa Kỳ đã không ngừng lên tiếng bên vực cho Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Tăng Thống Thích Quảng Độ từ 14 năm qua. Ông Alvin Jacobson cho biết nhóm của ông đã viết hàng trăm, nếu không là hàng nghìn bức thư cho nhà cầm quyền Việt Nam, cựu Tổng thống Obama, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các phái đoàn dân cử và các doanh nhân Mỹ làm ăn tại Việt Nam. Nhưng nay ông muốn gây tác động đến ông trưởng phái đoàn Panzeri về một hành động mạnh mẽ cho nhu cầu cấp thiết khi viết rằng, tiếc thay, Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang đã viên tịch trong thời gian bị quản chế tại chùa, ngoại trừ một sự kiện phi thường gì hiện tới nhanh chóng, nếu không số phận của Đức Tăng Thống Thích Quang Độ sẽ lặp lại mà thôi, nhất là ngài đã 88 tuổi với sức khỏe yếu kém. Trong chuyến đi Việt Nam, phái đoàn Quốc hội châu Âu đã yêu cầu được viếng thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, nhưng nhà cầm quyền Cộng sản khước từ khi nói rằng nơi ngài ở quá xa cho việc di chuyển. Trước khi rời Việt Nam, phái đoàn đã mở cuộc họp báo tại Hà Nội. Phái đoàn kêu gọi Việt Nam chấm dứt những cuộc bắt hại tôn giáo và nói thêm rằng sẽ là điều khó khăn cùng cực cho việc phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam nếu Việt Nam không cải thiện nhân quyền.
Đài Á Châu Tự Do cũng có bản tin như sau.
Cuộc vận động viết thư kiến nghị yêu cầu gây áp lực với nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đạt mục tiêu 70 thư đến Phân ban Nhân quyền Quốc hội châu Âu. Tin được Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, trụ sở tại Paris, cho biết hôm 28 tháng 2. Theo đó, ông Alvin Jacobson, trưởng nhóm ân xá quốc tế tại Boston, Hoa Kỳ, phát động chiến dịch và thư thu nhập được gửi đến ông Pierre Antonio Panzeri, Chủ tịch Phân ban Nhân quyền Quốc hội châu Âu, đồng thời là trưởng phái đoàn đến làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 2 vừa qua. Nội dung thư kêu gọi cho tự do tôn giáo thoát khỏi sự kiềm chế của chính quyền và trả tự do tức khắc vô điều kiện cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Trong chuyến đi, phái đoàn yêu cầu được viếng thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, nhưng phía chính quyền Hà Nội từ chối với lý do nơi ngài ở quá xa cho việc di chuyển. Hiện Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ được nói bị giam lỏng tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Trước khi rời Việt Nam, phái đoàn có nói rằng nếu không cải thiện nhân quyền, Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn cho việc phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam.
Chương trình phát thanh kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu một số trích đoạn trong bài phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái của ký giả Hồng Phúc, Đài phát thanh Việt Nam ở Oklahoma, Hoa Kỳ, về tình hình giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Xin mời quý chị nhà nghe tiếp sau đây một số trích đoạn khác.
Chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City bên Hoa Kỳ, xin được trân trọng gửi lời chào đến giáo sư Võ Văn Ái tại Paris.
Dạ, xin kính chào anh Hồng Phúc và quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam tại Oklahoma City.
Thưa giáo sư, trở ra hải ngoại đó, thì hiện nay ở hải ngoại có cái hiện tượng là chùa chiền mọc lên như nấm, mà ngôi nào ngôi nấy thì giá từ bạc triệu đô la trở lên. Thưa giáo sư, câu hỏi được đặt ra là các ngôi chùa này ngày nay có còn là chùa hội nữa không? Hay là thuộc quyền sở hữu của cá nhân chư tăng trụ trì những ngôi chùa ấy, thưa giáo sư?
Dạ, thưa anh Hồng Phúc, sự thực tế nó là như thế này. Các ngôi chùa được dựng lên khắp nơi. Như anh Hồng Phúc nhận xét, hàng trăm ngôi chùa tại Hoa Kỳ và các châu khác thì cũng như vậy. Thì từ cơ bản xây dựng một ngôi chùa để cho quần chúng Phật tử có cái nơi thờ tự, có nơi học đạo, có nơi thực hiện cái đời sống tâm linh thì rất là đúng. Vì nếu không có những cái ngôi chùa để phát triển cái đời sống tâm linh đó, thì con người không biết dựa vào ai, dựa vào đâu trong tâm linh. Nhưng mà cái điều đáng lo ngại như là anh Hồng Quốc vừa đặt ra câu hỏi, tức là bản thân một số tăng ni đã không có hoàn thành cái chí nguyện của một cái bậc đạo sư mà lại thiên trọng vào các cái lễ nghi cúng kiến hơn là hoàng pháp, hơn là hoàng hóa lý tưởng cứu khổ và giác ngộ. Cái điều đáng lo ngại là chỗ đó, và đáng lo ngại là cộng sản thì muốn biến cái đạo cứu khổ giác ngộ. Chúng ta đi về thăm Việt Nam, chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ trên cái bàn Phật người ta cúng heo, người ta cúng gà, không còn có trai tịnh như ngày xưa nữa. Tất nhiên là người ta thúc đẩy cho quần chúng đi vào cái con đường mê tín dị đoan. Trong khi ấy thì chúng ta ở hải ngoại, chúng ta được tự do sinh hoạt về tôn giáo, thì những cái người tôn thờ Đức Phật kêu huyền trung lại bước vào cái con đường của người cộng sản, tức là biến chùa Việt nó trở thành cái khủng bố. Tôi thấy đây là một cái điều mà người Phật tử nói chung phải suy nghĩ và cảnh giác, để đừng đánh mất cái mà cái Pháp Hoa gọi là cái hạt bảo châu ở trong ao đất. Tôi thấy anh Hồng Phúc nhận xét là rất chính xác, là các chùa hải ngoại hiện nay thì nó không còn là một cái chùa hội nữa. Chùa hội thì chỉ có ở Việt Nam trước năm 1975 mà thôi. Các chùa Việt Nam trước năm 75 thì nó là thuộc về một cái ban trị sự lo điều hành cái ngôi chùa đó. Còn cái vị sư là do Viện Hóa Đạo công cử đến và chỉ lo cái vấn đề cố vấn tinh thần, lo vấn đề thuyết giảng pháp. Chứ còn nhưng mà bây giờ, ngày nay ở hải ngoại, thì ta phải thấy rằng đa số các chùa đều là thuộc quyền sở hữu của một vị tăng hay là một vị ni. Các vị tăng, vị ni thì họ cũng kêu gọi các đàn na tiên sĩ là phải đóng góp tiền bạc để xây chùa, để có một cái đời sống tâm linh, có một cái xã hội vật chất. Đó thì dĩ nhiên là tất cả Phật tử ai cũng thấy rằng phải có ngôi chùa để mình tu hành, để mình học đạo. Và người ta đã đóng góp tiền bạc, mồ hôi, nước mắt để mà xây lên một ngôi chùa. Nhưng mà đa số trong các trường hợp mà chúng ta thấy được, thì chúng ta thấy rằng sau khi ngôi chùa được hình thành rồi, thì cái chủ động tăng hay việc đi cũng chỉ của ngôi chùa đó, chứ không còn là của cái ban quản trị hay là ban trị sự do tất cả những cái người đàn na tiên thị đã đóng góp để mà xây được một ngôi chùa. Thì tôi có cảm tưởng ở hải ngoại bây giờ đó thì mặt ai nấy làm thôi, còn nó không có một cái kỷ cương gì hết như là ngày xưa. như anh Hồng Phúc nhắc tới cái chùa Hội đó, đó là cái nơi mà tập trung đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Còn này nó có một số nó trở thành như là một cái nơi buôn thần bán thánh, hơn là một cái nơi mà con người có thể là phát triển đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Đó, thành ra vì vậy mà tôi thấy cái điều đó nó khá nguy hiểm. Điển hình là tôi đã từng sinh hoạt với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ trong 24 năm qua. Thì tôi thấy có hai cái trường hợp nó đại biểu cho cái câu hỏi của anh Hồng Phúc ở Nam California đó. Khi mà cái chùa mới tạo mãi đó và chuẩn bị để xây cất, vị sư trụ trì tuyên bố là hiến cúng cái ngôi chùa này cho giáo hội để làm trụ sở cho văn phòng hai viện hóa đạo. Nhưng mà khi cái vị sư trụ trì của chùa ở Nam California đó thay đổi về chính kiến, lý khai khỏi giáo hội và đứng ra thành lập một cái tổ chức khác, thì ông lại chiếm dụng cái ngôi chùa đó và bảo rằng ấy chùa là ngày xưa tôi cho mượn thôi, chứ không phải là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và đó là cái công sức mồ hôi của bao nhiêu là Phật tử đóng góp, là bởi vì họ tin tưởng vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở trong nước, họ tin tưởng vào Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ mà họ đóng góp tiền bạc để cho cái ngôi chùa được hình thành. Với chúng ta thì tất nhiên là ông bất kể rằng công sức của ai đã đóng góp để xây dựng một cái ngôi chùa, đấy là một cái trường hợp mà chúng tôi đã chứng kiến. Một trường hợp thứ hai thì cũng mới đây thôi, là cái chùa ở Nam California, thì Đức Tăng Thống đã chỉ thị và kêu gọi Phật tử ở hải ngoại phải có một cái trụ sở của mình, đừng có những cái ngôi chùa tuy rằng là thuộc quyền của một vị tăng hay một vị ni. Và cuối cùng thì đồng bào Phật tử trong và ngoài nước cũng như Nam Châu cũng đã đóng góp để mà tạo mãi cái ngôi chùa. Nhưng mà khi mới tạo mãi xong cái vị sư mà lo điều hành cái ngôi chùa đó lại bán lén ngôi chùa đó, là lấy tiền bỏ túi, làm cho tất cả Phật tử người ta rất là đau xót, vì bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt người ta đóng góp để mà xây dựng nó được có cái đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, bây giờ nó lại rơi vào tay của một ông sư tham sân si, bán lấy tiền để bỏ túi cho mình. Đấy là cái trường hợp chính bản thân chúng tôi chứng kiến được trong 24 năm hoạt động với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Thì đó là cái hiện trạng, ta có thể nói là một cái hiện trạng biến tướng hay là tha hóa của Phật giáo ở dưới chế độ cộng sản cũng như là ở hải ngoại ngày nay.
Thưa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái từ Paris đã dành thời giờ quý báu để mà trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong là trong tương lai sẽ có bề quan đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thưa giáo sư.
Dạ, xin cảm ơn Hồng Phúc và xin kính chào quý vị thính giả Đài Phật Thanh Việt Nam.
Dạ, xin kính chào giáo sư.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên.